Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị đang nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz vào lúc 19 giờ 30 phút tối thứ Bảy, phát lại vào 7 giờ 30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần. Quý vị cũng có thể nghe lại trên trang website bacgiangtv.vn. Thưa quý vị, không thể đánh giá được hết những thiệt hại mà dịch COVID-19 đã tác động đến nền kinh tế, làm đứt gãy chuỗi sản xuất, ảnh hưởng nghiêm trọng tới các doanh nghiệp. Trước thực trạng này, Chính phủ đã chỉ đạo ngành ngân hàng ban hành nhiều nghị định, trong đó tập trung tháo gỡ vốn vay cho doanh nghiệp, đồng thời đánh giá các tác động tiêu cực của dịch bệnh, qua đó có những giải pháp phù hợp nhất hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, nhanh chóng phục hồi sản xuất. Hỗ trợ vốn vay cho doanh nghiệp ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 cũng là vấn đề được đề cập trong Nhịp sống hôm nay. Mục Câu chuyện chính sách sẽ chia sẻ với quý vị câu chuyện chăm lo Tết cho người lao động tại một doanh nghiệp. Cuối chương trình là phần quà tặng giờ thứ 9. Chúng ta cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Quý vị thân mến, dịch COVID-19 tác động mạnh đến các doanh nghiệp trong 2 năm vừa qua, đặc biệt tại Bắc Giang. Trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư đã làm nhiều doanh nghiệp phải lao đao vì tiền vốn, nợ lãi ngân hàng, tiền lương cho công nhân. Các ngân hàng đã đồng hành ra sao cùng doanh nghiệp để giải quyết những khó khăn tài chính ấy? Phóng sự sau sẽ phản ánh nội dung này. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thạch Bàn là doanh nghiệp sản xuất gạch trên địa bàn huyện Yên Dũng. Đơn vị này đã phải tạm dừng sản xuất hơn một tháng để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Sản xuất bị ngưng trệ, kéo theo đó là mục tiêu tăng trưởng không đạt như kỳ vọng. Trong khi đó, từ cuối năm 2020, doanh nghiệp này đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để lắp đặt công nghệ hiện đại, mở rộng sản xuất. Được biết, dư nợ của doanh nghiệp tại Vietcombank Bắc Giang đến thời điểm hiện tại là gần 400 tỷ đồng. Trong đó, 200 tỷ đồng là vốn chung và dài hạn, số còn lại là vốn vay ngắn hạn. Trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, Vietcombank Bắc Giang đã chủ động hỗ trợ doanh nghiệp này bằng việc gia hạn giảm 1% lãi suất cho vay đối với Việt Nam đồng và 0,5% đối với đô la Mỹ. Việc giảm lãi suất này không cần phiền hà bất cứ thủ tục hành chính nào. Đây là sự giúp sức vô cùng kịp thời cho doanh nghiệp. Ông Phạm Đức Phú, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thạch Bàn cho biết.
Ngân hàng nhà nước thì cũng đã có cái chính sách để cho các ngân hàng có cái điều kiện là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong cái thời gian mà gặp khó khăn như thế này. Thì đơn cử là ví dụ như là bên ngân hàng Vietcombank là cái đối tác lớn nhất của chúng tôi về phía ngân hàng, là bên đấy cho vay chúng tôi cả vốn đầu tư lẫn cả vốn lưu động. Thì chúng tôi cũng đã làm việc với cả lãnh đạo bên ngân hàng, thì họ cũng đã cho chúng tôi cái gói hỗ trợ là giảm 1% lãi suất đối với cả cái phần vốn vay lưu động bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2021 cho đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2021. Thì chúng tôi cũng đánh giá đấy là cái sự hỗ trợ như thế của phía ngân hàng Vietcombank đối với doanh nghiệp là cũng rất là kịp thời và cũng tạo điều kiện chung tay cùng với cả doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn trong cái thời gian dịch bệnh.
Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Giang trực tiếp giảm lãi suất cho vay từ 6,8% xuống còn 5,8% trên năm để hỗ trợ cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 mà không cần bất cứ thủ tục hành chính nào. Đây được xem là một động thái rất tích cực trong việc hỗ trợ khách hàng. Đã có trên 2.000 khách hàng là các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh được hưởng lợi từ chính sách này. Dư nợ doanh nghiệp được giảm lên tới trên 3.300 tỷ đồng. Dư nợ cá nhân được giảm cũng gần 3.000 tỷ đồng. Tổng số lãi hỗ trợ khách hàng gần 8 tỷ đồng. Ông Lê Hồng Tâm, Giám đốc Vietcombank chi nhánh Bắc Giang, nói.
Yêu cầu quan trọng đối với cả ngân hàng trong giai đoạn của Vietcombank trong giai đoạn hiện nay là phải đồng hành cùng với cả doanh nghiệp, đấy, luôn luôn bám sát cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Cái thứ hai nữa là hỗ trợ tối đa cho các cái doanh nghiệp để giảm bớt các cái chi phí của mình. Cái thứ ba nữa là tiếp tục là cho vay mới, đấy, với cả các cái lãi suất mà ưu đãi hơn, đấy, cũng như là hướng các cái khoản cho vay đến các cái đối tượng mà phục vụ cho sản xuất kinh doanh, các đối tượng doanh nghiệp sản xuất nhập khẩu, đấy, cũng như là các cái doanh nghiệp nông nghiệp nông thôn hoặc là ứng dụng công nghệ cao.
Sau khi làn sóng dịch thứ tư bùng phát mạnh tại các khu công nghiệp, hàng nghìn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phải tạm dừng hoạt động, sản xuất bị đứt gãy, kéo theo đó là khó khăn về nguồn vốn luân chuyển. Trước thực tế ấy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã kịp thời triển khai những giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Trong đó, chính sách về tài chính ngân hàng được xác định là bệ đỡ để giúp doanh nghiệp vượt qua sóng gió. Tỉnh đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước đưa ra những giải pháp kịp thời. Về điều này, ông Nguyễn Thanh Luân, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bắc Giang cho biết.
Thực hiện sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, của tỉnh ủy, Ủy ban nhân tỉnh, hệ thống ngân hàng trên địa bàn đã triển khai nhiều biện pháp, giải pháp nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân trên địa bàn ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Thứ nhất là Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn rà soát lên phương án kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu tiền mặt thanh toán tín dụng cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID. Đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các ngân hàng như vậy đảm bảo đáp ứng đủ vốn cho tiêu thụ và chế biến vải thiều. Cùng với đó thì Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại giảm phí thanh toán cho khách hàng, chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là triển khai các dịch vụ ngân hàng trực tuyến đảm bảo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân đến giao dịch ngân hàng, hạn chế giao dịch trực tiếp. Nhờ sự hỗ trợ của ngành ngân hàng, nhiều doanh nghiệp đã có vốn để tiếp tục sản xuất kinh doanh, đặc biệt là vốn trả lương lao động, vốn để mua nguyên vật liệu để phục vụ khôi phục sản xuất kinh doanh.
Gia hạn nợ, giảm lãi suất cho vay, cơ cấu lại nguồn vốn, thực hiện nhiều gói tín dụng ưu đãi là những giải pháp mà ngành ngân hàng đã và đang hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Điều này góp phần hỗ trợ tích cực giúp các doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, từ đó cũng giúp chính các ngân hàng có thể duy trì tốc độ tăng trưởng. Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó, phục hồi ổn định sản xuất, góp phần đạt mục tiêu kép mà tỉnh đã đặt ra.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, năm 2021 là năm khó khăn với doanh nghiệp và người lao động. Là đơn vị có gần 3.000 công nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quốc tế Việt Pan Pacific không chỉ nỗ lực từng ngày hoàn thành đơn hàng mà họ đã có kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động. Vậy cụ thể những chính sách dành cho người lao động trong dịp Tết sắp tới là gì? Câu chuyện chính sách hôm nay, bà Lê Thị Hạnh, Giám đốc sản xuất, Chủ tịch Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quốc tế Việt Pan Pacific sẽ chia sẻ câu chuyện chăm lo chính sách đối với người lao động qua cuộc trò chuyện với phóng viên Hồng Nhung. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước tiên xin được cảm ơn bà Lê Thị Hạnh, Giám đốc sản xuất của Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên quốc tế Việt Pan Pacific đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang.
Vâng, xin chào ạ.
Thưa bà, xin bà có thể cho biết là khi mà dịch bệnh xảy ra trong năm 2021 thì nó ảnh hưởng đến đời sống công nhân lao động và doanh nghiệp như thế nào ạ?
Tuy nhiên là cái dịch COVID-19 của năm 2021 thì cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái đời sống của người lao động cũng như là doanh nghiệp. Có nhiều lúc là người lao động phải nghỉ việc để chống dịch, và thứ hai là bên doanh nghiệp những đơn hàng là không có nguyên phụ liệu được về và phải gián đoạn, để ảnh hưởng rất lớn về cái đời sống người lao động, là người lao động phải nghỉ việc, không có thu nhập, và doanh nghiệp thì lại cũng không có việc để cho công nhân làm. Dịch bùng lại lần thứ tư đối với Việt Nam mình trong từ tháng 4 đến tháng 5 thì cái giai đoạn đấy rất là khó khăn, là bởi vì là bên doanh nghiệp là có 32 chuyển sản xuất nhưng phải nghỉ mất 18 chuyển. Đấy. Và trong cái đó là khi những người lao động người ta nghỉ, khi người ta quay lại làm việc trở lại hết cái thời gian chống dịch là 21 ngày, khi quay lại làm việc thì là công ty phải xét nghiệm cho công nhân và phải tuyên truyền cho người lao động là ở tất cả cái vị trí ở doanh nghiệp là phải vệ sinh những khoanh vùng nơi làm việc này, vệ sinh những cái phân khu làm việc này, và vệ sinh những cái nơi làm việc cho mọi người này, và cái nhà ăn là phải phân luồng từng người một này để cho thu hút người lao động quay lại làm việc.
Vâng, thưa bà, vậy trong cái điều kiện mà nó khó khăn như vậy thì về phía doanh nghiệp cũng đã phải cố gắng như thế nào để mà đảm bảo được cái quyền lợi của người lao động và đặc biệt là đảm bảo được cái việc làm cho họ?
Để được cái bảo đảm được cái đơn hàng kịp tiến độ cho để trả cho khách hàng và để thu hút thêm những cái hàng cho những năm tới thì công ty đồng hành cùng với người lao động là phải nỗ lực hết mình, là phải cố gắng, là phải duy trì cho tăng ca thêm thêm thời gian để cho kịp tiến độ, và công ty cũng có khuyến khích người lao động là có thể là bồi dưỡng thêm những cái tiền tăng ca thêm và phụ cấp thêm để cho người lao động nhanh, sản xuất nhanh và tiến độ cụ thể. Như ngoài cái lương của mọi người này, ngoài cái lương cơ bản,
cái chế độ lương cơ bản có được đảm bảo không ạ?
Cái lương cơ bản thì mọi người vẫn hưởng 100% và cái giờ làm thêm vẫn tính được là 150%, và ngoài cái lương 100% ra đó thì người bên công ty sẽ hỗ trợ thêm 200.000 trên một người trên một tháng.
Thưa bà, Tết thì cũng đã cận kề, điều mà công nhân quan tâm đó là cái chế độ và cái lương thưởng Tết của mình trong năm nay. Vậy thì xin hỏi bà, trong một điều kiện khó khăn như thế thì về phía doanh nghiệp cũng như là về phía tổ chức công đoàn thì cũng đã có những cái kế hoạch như thế nào để chăm lo Tết cho người lao động ạ?
Vâng ạ, riêng cái Tết Nguyên đán này, tuy nhiên là bị ảnh hưởng đến dịch Covid thì công ty cũng có khó khăn, nhưng tất cả những cái phúc lợi của người lao động mà những hàng năm mọi người đã được hưởng thì năm nay công ty vẫn trả đủ và đúng theo cái chế độ như mọi năm. Như là tháng lương thứ 13 là vẫn trả 100%. Những ngày phép lao động mà chưa nghỉ hết thì là công ty vẫn thanh toán bằng tiền, và công ty sẽ cho mỗi người là một gói quà là 200.000, và bên phía công đoàn thì là cho mỗi người là 300.000 trong Tết dịp Tết Nguyên đán này, và Tết Dương là sẽ cho 100.000 nữa. Và ngoài ra thì công ty sẽ khuyến khích thêm mọi người là sẽ xét những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn là hỗ trợ 500.000 đồng trên một người, công đoàn là 300.000 trên một người. Với công ty là 2.900 người lao động thì công ty sẽ bình xét cho là 300 người. Có nghĩa là cho 10%. Có nghĩa là 2.900 gần 3.000 người thì là vào 300 người thì là có xét tương đương là với 10%. Thì ngoài ra thì công ty nếu mà không dịch ấy thì cuối năm là cho tất cả mọi người liên hoan tập trung, và hai là vui văn nghệ và bốc thăm trúng thưởng. Nhưng mà năm nay thì có khả năng dịch thì giám đốc sẽ hạn chế hơn, có nghĩa là mỗi xưởng thì cũng sẽ cho mọi người bốc thăm trúng thưởng với cái trị giá quà là từ 1 tỷ đến 1 tỷ rưỡi. Bởi vì là được, trong đó là phần quà là có như là nồi cơm điện này, và quạt này, và bình nóng lạnh này, và nồi áp suất này, và cái lò vi sóng này. Nói chung là những người lao động này cuối năm thì rất là phấn khởi và vui mừng. Thì năm nay thì khả năng là giám đốc sẽ đưa lên là cái phần thưởng cao nhất như là xe máy. Tuần trước vừa rồi thì bên công đoàn cũng đã họp với giám đốc để triển khai cái phương hướng của năm 2022. Thì công đoàn cũng đang tham mưu cho người lao động và cho giám đốc. Luật của nhà nước là năm 2022 là cũng không điều chỉnh cái mức lương cơ bản. Thế nhưng mà bên công đoàn đang tham mưu là sẽ tăng phụ cấp cho người lao động từ tiền từ thâm niên, tiền phụ cấp chuyên cần từ 300 lên 400 và tiền ăn từ 18.000 đến 20.000. Thì giám đốc cũng nhất trí với phương án này và giám đốc đang báo về bên tập đoàn thì là cũng triển khai phương hướng, hy vọng là sẽ thành công.
Quà tặng giờ thứ 9. Các bạn thân mến, quà tặng giờ thứ 9 kỳ này sẽ chuyển tới các bạn tiểu phẩm hài có nhan đề Nhớ một lần đi Bia Ôm do hai nghệ sĩ hài nổi tiếng miền Bắc là Xuân Bắc và Tự Long thể hiện. Khi căn bệnh SIDA còn là nỗi lo thường trực của toàn xã hội, một thanh niên do nghệ sĩ Xuân Bắc thủ vai đã lỡ một lần vào dịch vụ Bia Ôm. Sau đó anh nhận được thông tin cô gái rót bia phục vụ mình bị mắc căn bệnh SIDA. Hoảng hốt, anh chàng tới gặp bác sĩ do nghệ sĩ Tự Long trong vai để kiểm tra sức khỏe. Tuy nhiên, sự gặp gỡ của anh chàng này với vị bác sĩ đã mang tới nhiều tình tiết gây cười cực gắt. Hai nghệ sĩ Xuân Bắc và Tự Long với những màn đấu khẩu cười ra nước mắt, kẻ tung người hứng đã khiến cho khán giả không nhịn được cười. Sau đây mời các bạn cùng đến với nội dung tiểu phẩm Nhớ một lần Bia Ôm.
Ê, đông vui quá nhỉ. Đi suốt từ sáng đến giờ ráo cả cẳng không tìm thấy phòng khám đâu. Thấy phòng khám rồi lại không thấy bác sĩ đâu. Tìm mãi không thấy đâu, phòng khám nó trống trơn. Thôi mình là người có bệnh, mà là người có bệnh thì mình phải vái tứ phương mới đúng ạ. Mình cứ ngồi đây mình chờ đợi mình chấp nhận thương đau.
Gọn vào đây. Gọn vào đây, khoa sản xuống dưới kia chứ sao lại ngồi ở trên này. Đây là phòng khám đa khoa nhá. Nào, gọn vào. Trật tự quá.
À, hello bác sĩ. Hello anh. Bác sĩ trình độ ngoại ngữ hơi kém. Thôi được mà mình vừa chào mình vừa dịch vậy. Hello. Welcome to lady and gentlemen. Tạm dịch xin chào quý vị và tất cả các bạn. Xin một tràng vỗ tay thật lớn. Tôi chào anh chị.
Cho tôi xin cái chỗ.
À biết nói đấy, tưởng là bị câm.
Cậu có điếc không? Cho tôi xin cái chỗ.
Dạ vâng, kính anh. Chỗ anh ngồi. Anh hút điếu thuốc ạ.
Cảm ơn, tôi không hút.
Anh cứ trích điếu đi.
Tôi bảo tôi không hút. Cậu không có mắt à?
Em có mắt hay không thì anh phải biết chứ. Mắt em hơi bị đẹp ấy. Mắt em hơi bị mắt này. Chà chà chà. Mắt em hơi bị mắt bồ câu, con bay con đậu ấy. Bạn bè thương mến nó gọi em là mắt bò. Nhưng mà thú thực với anh á là hôm nay em đến đây không phải là để em khám mắt mà
thôi
em...
Cậu đọc cho tôi cái chữ đang treo trên tường kia kìa.
Đâu ạ?
Cái chữ đỏ đang treo trên tường ấy.
Đâu? Đâu? À. No smoking. Hello, hello. Có nghĩa là không hút thuốc. Không hút thuốc thì anh bảo thẳng là không hút thuốc nhá. Không việc gì vậy. Quen cái thói hoạnh hoẹ bệnh nhân.
Tôi bảo cậu bỏ thuốc đi.
Em bỏ rồi.
Tôi yêu cầu cậu bỏ thuốc.
Đã bỏ.
Cậu không bỏ tôi đuổi cậu đấy.
Ôi giời. Đứng phát tắt luôn. Dập luôn.
Cậu đến đây làm gì?
Anh ngồi đấy làm gì?
Tôi là bác sĩ.
Em là con bệnh, em đến khám bệnh.
Sức khỏe thế nào?
Sức khỏe tốt chả sao.
Sức khỏe tốt thì cậu đến đây làm gì?
Em đến khám bệnh.
Bệnh gì?
Anh đã khám đâu mà em biết. Bác sĩ phải khám bệnh nhân mới biết bệnh gì chứ. Chưa khám hỏi bệnh nhân bệnh gì, cần gì bác sĩ.
Tên.
Kinh.
Tôi hỏi tên.
Kinh.
Kinh tởm đấy à?
Không, anh một cười nhỉ. Kinh vua ấy.
Thế tóm lại tên cậu là gì?
Nguyễn Văn Kinh.
Tuổi?
24 phát. Em 24 tuổi.
Nghề nghiệp?
Nghề nghiệp, sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, có thể thất nghiệp.
Hút thuốc lá lâu chưa?
Em vừa châm thì anh bảo bỏ.
Tôi hỏi là cậu biết hút thuốc từ bao giờ?
Dạ em mới ạ.
Mới là từ bao giờ?
Khoảng hơn chục năm.
Cậu ta 24 tuổi mà hút thuốc lá hơn một chục năm thì cũng kinh đấy nhỉ?
Dạ.
Ngày hút ít nhất là bao nhiêu?
Ngày hút ít nhất là em không hút.
Thế ngày hút nhiều nhất?
Ngày hút nhiều nhất là hút khoảng... Tùy! Bạn bè nó mời nhiều thì mình giết nhiều, nó mà không mời mình cũng thôi luôn.
Dễ tính nhỉ?
Dạ vâng.
Thế đã có người yêu chưa?
Dạ. À, ở đây bác sĩ khám bệnh kiêm cả hỏi người yêu. Lúc đầu vào thấy mặt hầm hầm trông có vẻ hình sự.
Tôi hỏi là có người yêu chưa?
Anh ơi em có người yêu rồi. Người yêu em xinh, da trắng, cao, chân dài tới nách.
Người mẫu à?
Không, người mà da trắng mắt nâu, bỏ đi thì tiếc, nhìn lâu thì thèm. Anh nhìn thấy anh cứ đập đầu vào tường.
Cậu ăn nói nghiêm túc đây.
Dạ vâng ạ.
Người yêu cậu có cấm cậu hút thuốc không?
Dạ có cấm chứ.
Cậu là sinh viên thì cậu lấy đâu ra tiền mà mua thuốc?
Em xin.
Xin ai?
Xin người yêu.
Thế nhưng mà cô ấy đã cấm cậu rồi chứ mà.
Ôi giời anh ơi, nhà người yêu em giàu lắm. Với lại mỗi lần muốn hút thuốc em chỉ cần bảo với cô ấy là: em ơi, anh phải ôn thi. Em ơi, anh phải mua tài liệu. Thế là cô ấy đưa tiền em mua tài liệu. Em trích ra một khoản em mua thuốc, em hút, biết đấy là đâu.
Thế là ông lừa con nhà người ta rồi.
Lừa đâu mà lừa, anh muốn cười. Trong tình yêu vật chất không là cái gì.
Đúng.
Có những thứ quý báu hơn người ta thường xuyên gìn giữ và thường xuyên giữ gìn. Mình xin người ta vẫn cho. Điều quan trọng là thằng đàn ông có tìm cách xin được hay không.
Vấn đề là phương pháp.
Dạ vâng.
Tôi hỏi câu này hơi riêng tư một chút.
Dạ.
Hai bạn còn rất trẻ như thế này. Thế mà những lúc mà gần nhau mà...
Mà cứ như gọi chó thế. Mà... những lúc mà bọn em bê sa mê mút môi.
Cô ấy có phản ứng gì?
Dạ có chứ. Lúc đầu là cô ấy phản ứng em kinh lắm. Nhưng sau là em rút kinh nghiệm rồi. Lúc nào em cũng thủ sẵn. Trắng răng, thơm miệng, ngừa sâu răng. Thông lên mũi, luồn xuống họng. Sảng khoái dài lâu. Anh làm cả.
Cảm ơn, tôi không ăn.
Anh cứ phệt cái đấy.
Tôi đã bảo tôi không ăn. Cậu ngồi xuống để tôi khám. Bây giờ thế này. Há mồm ra. Há mồm ra.
Há mồm ra.
Tôi bảo cậu há mồm ra ấy.
Thì em bảo em há mồm ra, kinh há mồm ra. Ừ, há luôn, há.
Bây giờ tôi làm như thế nào thì cậu làm theo tôi như thế, nhớ chưa?
Vâng ạ.
Bây giờ kêu A.
Anh ơi, A Hoa hay A Thường?
Sao cậu lằng nhằng thế nhở? Tôi bảo cậu làm theo tôi thì cậu cứ làm còng với Hoa cái gì?
Dạ. Anh ơi, A Hoa, A Thường, A To, A Bé. Bây giờ người ta còn có cả A Còng đi loạn đường lên này.
Đấy là xe máy.
À, vâng ạ.
Tôi bảo cậu A thì cậu phải A theo tôi chứ.
Dạ vâng ạ. Em A kiểu của em ạ. A Còng.
Thôi được rồi, ngậm mồm vào. Hít sâu vào. Hít sâu vào. Hít sâu vào. Anh ơi, anh phải cho em thở ra chứ. Thở mạnh nha. Thở dứt điểm thôi. Thở mạnh nha. Được rồi. Chỗ này có đau không?
Dạ không đau, bình thường.
Chỗ này có đau không?
Dạ bình thường, không đau ạ.
Chỗ này có đau không?
Anh ơi, chỗ đấy có đau. Anh ơi.
Gì?
Trước kia anh là bác sĩ thú y à?
Câu hỏi như thế là có ý gì đấy?
Em là người chứ có vẻ trâu bò đâu mà anh khám kiểu đấy. Đấm tung tung vào lưng người ta ai mà chịu được.
Cậu nghe đây này. Hiện nay tình trạng sức khỏe của cậu là rất yếu.
Vâng.
Phổi của cậu hiện nay đang bị ám.
Ám nó mới ra chất xám, chấp nhận.
Cậu hút thuốc lá quá nhiều, rất có thể cậu sẽ mắc bệnh lao.
Rất có thể, có nghĩa là mình chưa mắc mà lao bây giờ chữa vô tư.
Cậu có biết hiện bây giờ phổi của cậu đang bị rỗ rồi không?
Cái gì? 24 tuổi mà phổi rỗ? Có mà mặt anh rỗ ấy. Đây này, mặt rỗ, trăng rỗ.
Này, này, này. Cậu làm cái trò gì đấy?
Em thấy mặt anh rỗ thì em bảo là mặt anh rỗ.
Này, cậu đừng có bố láo bố tét nhá. Cậu ra khỏi đây.
Này, này,
chưa đến lượt.
Người khác vào để tôi khám.
Cậu này, đi ra đi.
Chưa đến lượt.
Cậu là bác sĩ hay tôi là bác sĩ đấy?
Anh là bác sĩ, em là con bệnh ạ.
Tôi bảo cậu đi ra, người khác vào.
Khổ quá, anh buồn cười nhỉ, anh cứ bình tĩnh, anh đuổi em như là đuổi ta ấy. Anh buồn cười, anh cứ bình tĩnh, anh cứ ngồi xuống đấy, thế có vẻ ngon lành không? À, thú thực với anh, hôm nay em đến đây không phải là để em khám phổi, mà hôm nay em đến đây là để em khám...
Cậu khám cái gì?
Dạ, em khám...
Này, tôi không có thời gian để đùa với cậu nữa đâu nhá. Cậu khám cái gì thì cậu phải nói ra chứ.
Dạ, em khám một số chi tiết khác ạ.
Này, điển hình là cậu khám cái gì thì cậu phải nói đi chứ.
Dạ, em khám... Anh ơi, anh ơi, thú thực với anh là...
À, đi bị ốm cái gì?
Ui giời ơi, anh nói to thế thì chết cha em mà.
Ôi giời.
Anh nói bé thì chứ nói to thế thì cũng phải...
Làm sao? Có gan ăn cắp thì có gan chịu đòn. Cậu có gan đi thì cậu phải có gan nhận. Thì... Có cái gì đâu mà phải ngại, tôi nói cho cậu biết chứ, đi bị ốm có gì, tôi đây này, tôi đã từng...
Thế đây này, tôi đã từng... Tưởng thế nào, lúc đầu kinh lắm, toàn anh em trên bến dưới thuyền. Anh em mình cùng chung chiến hào, bình thường thôi, mà lúc đầu dọa hơi kinh đấy.
Cậu làm cái trò gì đấy? Tôi hỏi cậu vừa làm cái trò gì đấy?
Em xin lỗi, em nhỡ tay ạ.
Cậu có thích nhỡ tay không?
Dạ không ạ.
Tôi chỉ vả một cái là chuyển cậu xuống khoa răng ngay lập tức nhá. Làm sao mà phải khám?
Dạ, anh ơi. Dạ, báo cáo với anh là bình thường thì làm sao mà phải khám ạ? Qua hai lần em, tại vì là em đến cái chỗ hàng bia ôm thì em...
Làm sao? Dạ, không kiềm chế được chứ gì?
Em không kiềm chế được. Thế xong qua hai lần bia ôm thì bạn bè em bảo em không khéo em bị sida. Mà từ lúc chúng nó bảo em bị sida, em thấy người em yếu hẳn đi. Anh xem anh khám cho em đi, em mà bị sida thì coi như đời em xuống dốc không phanh rồi anh ạ.
Xem chừng là cũng biết sợ rồi đây. Tôi phải dọa trong một trận. Nào.
Dạ.
Cởi áo ra để tôi khám.
Dạ vâng, em cởi áo anh khám ạ.
Cởi quần ra.
Dạ vâng, em cởi quần ạ. Em xin... Em... Anh ơi.
Cái gì?
Cái gì?
Cái gì?
Cái gì?
Cậu diễn kịch câm ở đây đấy à? Tôi bảo cậu cử ra để tôi khám cơ mà. Này cậu không cử ra là tôi không thể khám ở đâu đấy nhá.
Anh ơi.
Này cậu, tôi bảo cậu cử ra mà.
Dạ anh ơi, thế là cứ phải nhìn thấy mới khám được ạ.
Cậu không cử ra thì tôi không nhìn thấy, mà không nhìn thấy thì khám thế nào được.
Dạ thế anh ơi, ai đến đây là cũng phải cởi ra.
Cậu lằng nhằng quá nhỉ, ai đến đây khám mà chẳng phải cởi.
Ô thế anh em mình đàn ông con trai thì dễ thông cảm, thế đàn bà con gái mà đến khám thì...
Đàn bà con gái đến đây khám thì cũng... Này đấy không phải việc của cậu nhá, tôi bảo cậu cử ra, cậu có cử không?
Thôi thôi anh miễn cho em.
Cậu có cử không?
Thôi anh ạ.
Cậu có cử không?
Anh ơi.
Hay là em tả cho anh nhá. Tôi chưa khám theo kiểu tả bao giờ cả.
Anh ơi, em tả đơn giản thì anh khám lâm sàng.
Thôi được rồi, tôi ngoại lệ một lần.
Vâng ạ.
Cậu kể không cần khăng, tôi bắt cậu cười đấy.
Vâng ạ. Dạ, báo cáo anh là em xin kể ngay ạ. Nó đơn giản thôi, em tả luôn cho anh ạ. Dạ, tả thế nào ấy. Bây giờ em không biết tả thế nào.
Mất thời gian quá, làm dạ, sao?
Vâng, thưa anh, em...
Em làm sao?
Không phải em, mà là nó...
Nó là đứa nào?
Không phải nó mà là em.
Thế cậu lằng nhằng thế nhỉ? Không phải em là nó, không phải nó là em, thế là ai?
Là em, không phải em mà là nó.
Là ai?
Em của
là
em
ai?
Của em anh ạ. Của em.
Của em?
Vâng ạ.
Thế thì nói là của em.
Vâng ạ.
Làm sao?
Của em nó không ổn định.
Không ổn định.
Biểu hiện cụ thể, dạ cụ thể là của em nhiều lúc nó bị của em nhiều lúc nó bị quằn tà là vằn.
Này, y học là không có từ quằn tà là vằn,
không có thì anh ký hiệu vào.
Được rồi, như thế này là tôi biết rồi.
Dạ anh ơi, thôi bây giờ anh khám cho em đi ạ. Dạo này em thấy sức khỏe em yếu lắm, em hay bị ra mồ hôi tay, ra mồ hôi chân, ra mồ hôi trộm.
Thế còn huyết áp thế nào?
Huyết áp thế nào ạ?
Huyết áp nó tăng hay nó tụt?
Cái gì ạ?
Huyết áp tăng hay tụt?
Dạ nếu mà tụt em lại kéo nó lên.
Cậu định đùa tôi đấy à?
Không ạ.
Cậu có thấy ai tụt huyết áp lại có thể tự kéo lên được không? Thế tóm lại, nó tụt hay nó tăng?
Dạ lúc tụt lúc tăng.
Tôi hỏi cậu lần nữa là nó tăng hay nó tụt?
Dạ lúc tụt lúc tăng, lúc lăng nhăng, lúc tăng lúc tụt. Em không biết được, anh khám cho em đi.
Tôi không phải khám đâu. Sida rồi.
Anh ơi, em tưởng sida phải 10 năm mới phát cơ mà.
Đúng, cỡ khoảng 9-10 năm nó mới phát. Nhưng cái loại huyết áp không đo như cậu tức là nó phát luôn rồi đấy. Sida rồi.
Ôi trời ơi, kinh ơi. Chưa kịp làm lính đã toi, kinh ơi. Ôi trời ơi, kinh ơi là kinh ơi. Tại sao lại ra nông nỗi này, 24 tuổi chưa biết thế nào là mùi đời, qua hai lần bia ôm mà đã dính đòn xì ra.
Thôi. Tôi bảo cậu thôi cơ mà.
Em thôi luôn. Ôi bố mẹ ơi, con không báo hiếu được cho bố mẹ rồi. Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống cùng ngay lá vàng.
Này, cậu đi đâu đấy?
Dạ em về em mua xi măng.
Quay lại đây tôi bảo.
Dạ.
Sợ chưa?
Dạ em sợ quá anh ạ.
Sắp chết rồi, đã thấy sợ chưa?
Dạ chết anh mà chả sợ. Em xin lỗi.
Ôi, tôi bảo cậu thôi mà.
Vâng anh ơi, nhưng mà em sợ chết lắm anh ơi.
Thôi tôi bảo cậu thôi. Vừa nãy là tôi chỉ đùa cậu tí cho vui thôi.
Em biết rồi, anh đùa em thì em... Anh đùa em ạ.
Anh ơi, anh đùa em tức là thế nào hả anh? Vừa nãy tôi chỉ đùa cậu.
Dạ vâng ạ.
Còn bây giờ thì cậu nghe đây, sức khỏe của cậu là rất yếu.
Dạ vâng.
Nhưng mà sida thì...
Sida, liệu em dính đòn không ạ?
Bình tĩnh, bởi vì sida thì còn phải chờ xét nghiệm.
Nhưng theo đánh giá khả quan của tôi thì có thể cậu chưa mắc sida.
Sư cha nó chứ.
Mày chửi ai đấy?
Dạ. Anh ơi, em chửi mấy thằng bạn em ạ.
Tại sao cậu lại chửi thẳng vào mặt tôi thế?
Dạ không.
Tại vì mấy thằng bạn em nó ghen ăn tức ở. Nó không được đi bi ôm, nó thấy mình đi bi ôm nó lại nói huyên ta huyên tuyên. Chứ còn em nói thật với anh nhá, riêng bọn bạn em quả này về em táng được.
Thôi thôi thôi.
Kinh này. Tôi bảo thật. Bình tĩnh. Thứ nhất là bình tĩnh. Và thứ hai, cậu bỏ ngay cái thói ăn nói như vừa rồi đi. Đầu đường xó chợ lắm. Cậu là một sinh viên, cậu có văn hóa. Cậu phải nhớ những lời khuyên chân thành từ tôi.
Dạ vâng ạ.
Bỏ tất cả rượu, bia, thuốc lá và các chất kích thích.
Dạ vâng ạ.
Tránh xa bia ôm càng sớm càng tốt.
Dạ vâng ạ.
Và nhớ phải tự xây dựng cho mình một lối sống trong sạch, lành mạnh. Cậu là một sinh viên còn trẻ, còn khỏe. Cánh cửa cuộc đời đang rộng mở trước mặt cậu. Vậy mà cậu lại đi đâm vào những cái trò vô bổ như vậy. Thật là tai hại.
Dạ vâng ạ.
Và tôi có một lời khuyên chân thành cho cậu. Nhớ phải giữ vững sức khỏe. Không những cho cậu mà phải cho tất cả mọi người ở đây. Cần những lời khuyên chân thành từ các bác sĩ.
Dạ vâng ạ.
Phải làm sao muốn mình có một sức khỏe thì phải tránh xa tất cả các tệ nạn xã hội.
Dạ vâng ạ. Thưa anh, là qua chuyện vừa rồi em cũng biết, thú thực với anh là em cũng bức xúc lắm ạ.
Rồi.
Em xin nghe lời của anh ạ. Và bây giờ có lẽ em với anh...
Một, hai, ba.
Chào.
Các bạn vừa nghe tiểu phẩm Nhớ một lần bia ôm. Thật may là anh chàng kia không bị mắc căn bệnh sida do một lần lỡ ham vui. Tuy nhiên sau những tiếng cười sảng khoái, tiểu phẩm cũng nhẹ nhàng gửi tới người nghe về một bài học giá trị trong cuộc sống. Chương trình giờ thứ 9 hôm nay tới đây là tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.